SBS Việt ngữ.
Nam Sơn chào mừng quý thính giả đến với tạp chí Á Châu ngày nay của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị, những ngày qua thì những cuộc biểu tình ở Hồng Kông đã thu hút cái sự quan tâm của dư luận khắp nơi trên thế giới. Với người Việt Nam, bên cạnh cái sự tò mò để theo sát diễn tiến tình hình thì còn bao hàm cả sự trầm trồ thán phục. Tạp chí Á Châu ngày nay kỳ này mời quý vị cùng nhà báo Lưu Dân điểm lại những ngày sôi động ở Hồng Kông cũng như chia sẻ những dự cảm về tương lai của Hồng Kông. Xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin chào Nam Sơn và xin kính chào quý vị.
Thưa quý thính giả và nhà báo Lưu Dân, trước hết thì chúng ta trở lại một chút về nguyên nhân mà tại sao dự luật dẫn độ lại khiến người Hồng Kông bức xúc như vậy. Trong khi theo tôi hiểu thì dự luật cho phép dẫn độ từ chính quyền ở Trung Quốc đại lục đối với các nghi phạm bị cáo buộc sai phạm hình sự, chẳng hạn là giết người và hiếp dâm, và nghi phạm bị cáo buộc chính trị và tôn giáo sẽ không bị dẫn độ.
Vâng, để có thể hiểu được cái lý do mà tại sao cái dự luật dẫn độ này nó lại gây ra một cái sự phản kháng khá quy mô và khá là rộn rịp trong cái thời gian 2 tuần lễ vừa qua đó, có lẽ chúng ta cũng phải đi lại một khoảng ngắn về cái lịch sử của Hồng Kông và một cái gọi là cái chế độ một quốc gia hai thể chế hiện nay đang áp dụng ở Hồng Kông. Như chúng ta đã biết là sau hơn 150 năm dưới cái ảnh hưởng của Trung Quốc, đặc biệt là khoảng 99 năm kể từ năm 1997 trở về trước đó, thì Hồng Kông được coi là một cái nhượng địa của Vương quốc Anh, và họ đã sống trong một cái thể chế chính trị nó tương đối cởi mở và dân chủ, cho nên họ dù ít dù nhiều trong 3-4 thế hệ vừa qua đã hấp thụ được một cái tư tưởng về tự do về chính trị. Cho nên khi mà giao trả lại cho Trung Hoa lục địa thì chính phủ Anh lúc đó đã có một cái sự cam kết từ ông Đặng Tiểu Bình là sẽ thực hiện một cái chế độ gọi là một quốc gia hai thể chế, có nghĩa là Hồng Kông sẽ được tự trị, sẽ được độc lập về nhiều cái khía cạnh như là luật pháp, giáo dục, kinh tế vân vân, chỉ ngoại trừ hai cái lĩnh vực là quốc phòng và ngoại giao mà thôi. Quy chế này được duy trì và thực hiện trong vòng 50 năm cho đến năm 2049, khi đó thì Hồng Kông có thể hoặc là trở thành một cái bán đảo độc lập, hoặc là có thể sáp nhập lại với Trung Quốc, thì khi đó thì tùy tình hình. Cho đến bây giờ thì cái việc giao trả đó nó đã được thực hiện 22 năm rồi, tức là gần nửa đoạn đường. Nhưng mà trong nửa đoạn đường đó nó đầy dẫy những cái chông gai, và người ta thấy rằng là ngày ở Bắc Kinh càng tỏ lộ cái ảnh hưởng của mình và muốn can thiệp vào cái nội bộ của Hồng Kông, không như những cái sự cam kết mà ông Đặng Tiểu Bình đã đưa ra với nước Anh khi mà Hồng Kông được giao trả vào năm 1997. Thì cái luật dẫn độ này là một trong những cái điều mà khiến cho người dân Hồng Kông cảm thấy rằng là cái sự tự do và cái sinh hoạt dân chủ của họ bị đe dọa. Đặc biệt là những cái trường hợp mà những người Hồng Kông hoặc là ngay cả người ngoại quốc hoặc là những cái du khách ngoại quốc đến Hồng Kông cũng bị phải chịu ảnh hưởng bởi cái dự luật này đó, thì khiến cho họ cảm thấy rằng là cái gọng kềm về luật pháp nó càng ngày càng siết lại đôi trên đầu họ, mặc dù rằng là cái quyền lập pháp và cái quyền tư pháp của Hồng Kông được công nhận như là một cái quyền độc lập của cư dân của cái bán đảo này chứ không phải thuộc quyền của Bắc Kinh. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, nếu mà hiểu được cái hệ thống luật pháp ở Hồng Kông thì chúng ta thấy rõ ràng Bắc Kinh có một cái lợi thế hay là một cái đòn bẩy rất là lớn, bởi vì tất cả những cái luật của Hồng Kông đều phải được chấp nhận từ Bắc Kinh. Hơn thế nữa, trong số 70 nghị viên của cái Hội đồng lập pháp Hồng Kông, tức là cái Quốc hội của Hồng Kông đó, là trong đó có 35 người là những cái đại diện của các cái nghiệp đoàn, là các cái đại diện của các cái công ty hoặc là thương nghiệp hoặc là tổ chức, chứ không phải là những cái cá nhân. Cho nên với một cái lợi thế về số phiếu trong hội đồng nghị viện cũng như là cái lợi thế về cái quyền phê chuẩn các cái luật pháp từ Hồng Kông, Bắc Kinh rõ ràng là có một cái ảnh hưởng gần như là tuyệt đối, nhưng mà họ đang vấp phải cái sự chống đối rất là mạnh mẽ của cái dân chúng Hồng Kông trong cái vấn đề mà cái dự luật dẫn độ này. Chúng ta phải nói một cách chính xác là đây là một dự luật chứ không phải là một đạo luật, và đây là một cái dự luật của Quốc hội Hồng Kông chứ không phải là một cái dự luật của Quốc hội Trung Quốc như nhiều người vẫn từ vài ngày nay đã có ý diễn dịch như vậy. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là một cái sự phản kháng rất là quyết liệt, rất là trên một cái bình diện rất là quy mô của nhiều trăm ngàn người, nếu mà không nói là nhiều triệu người ở Hồng Kông, trong một cái bán đảo chỉ có 7 triệu dân này mà thôi.
Vâng, như anh vừa trình bày thì chúng ta thấy rằng là người dân Hồng Kông đã phản đối cái dự luật bởi họ có cái tầm nhìn xa trong cái ảnh hưởng của dự luật đối với cái sự độc lập của cái nền tư pháp Hồng Kông. Nhưng mà từ cái ngày 21 tháng 6 khi mà người biểu tình ở Hồng Kông lại tiếp tục nhóm họp trong cái lần thứ tư trong hai tuần vừa qua đó, thì hình như là những mục tiêu của cuộc biểu tình đã chuyển hướng sang cái bước là họ đòi cái quyền tự chủ về mặt chính trị, phải không thưa anh?
Vâng, đây là một cái chuyển biến khá là mới mẻ và khá có tính cách là đột ngột trong cái phong trào đấu tranh của người dân Hồng Kông. Nhưng mà trước khi đó thì tôi cũng có thể nhắc lại một vài cái chi tiết nhỏ mà ít người chú ý đến, mặc dù nó có thể là những cái ngòi nổ hoặc là những cái ngòi nổ tiềm năng để mà bùng vỡ ra những cái cuộc xuống đường quy tụ đến 1 triệu người, 2 triệu người ở Hồng Kông như mà chúng ta đã thấy trong vài ngày qua. Cái đầu tiên là một cái sự tụ họp của khoảng cỡ chỉ hơn 200.000 người thôi ở cái công viên Victoria để mà tưởng niệm 30 năm các cái nạn nhân của cái cuộc thảm sát Thiên An Môn. Thì hàng năm Hồng Kông đều tổ chức những cái cuộc tưởng niệm như vậy, bởi vì những cái hoạt động như thế này đều bị cấm đoán và bị đàn áp một cách dã man ở lục địa Trung Quốc. Như mọi năm cái cuộc tưởng niệm vẫn tổ chức là bình thường, nhưng mà một cuộc phản kháng khá ít, chỉ có vài trăm người thôi ở Hồng Kông, nó lại gây ra một cái sự chú ý đặc biệt, đó là cái sự xuống đường khoảng có vài trăm luật sư ở Hồng Kông phản đối hay là yêu cầu sửa đổi lại hay là ngưng biểu quyết về cái dự luật dẫn độ. Thưa quý vị, đây chính là một cái ngòi nổ của các cuộc biểu tình mà nó quá lớn lao như vậy ở Hồng Kông vừa rồi. Bởi vì đây chính là một cái tiếng nói của những người làm luật, của những người hiểu luật, và họ cảm thấy là cái nền tư pháp độc lập của Hồng Kông bị đe dọa đến mức nào khi mà họ đóng cửa các cái văn phòng luật sư của họ và xuống đường để mà phản đối cái chuyện này. Và từ những cái đốm lửa nhỏ nhỏ này đó, nó bùng vỡ ra một cái cuộc xuống đường vĩ đại cách đây 2 tuần. Và cho đến ngày hôm nay, những cái cuộc biểu tình nó chuyển hướng, nó không phải chỉ đòi bà Carrie Lam, tức là đặc khu trưởng của Hồng Kông, từ chức. Nó không đòi hỏi cái chính quyền Hồng Kông phải chịu trách nhiệm về cái vấn đề này. Họ không còn đòi hỏi là cái việc mà đình hoãn hoặc là hủy bỏ ngay cái dự luật đó, mà họ lại sang một cái bước tiếp mới là đòi hỏi cái vấn đề là thay đổi cái chính trị ở Hồng Kông. Chúng ta đều biết rằng là Hồng Kông, như trong cái phần mở đầu tôi cũng có nói sơ, là họ đã từng thụ hưởng một cái sinh hoạt chính trị đã kéo dài từ nhiều thế hệ nay, và nó trải dài hơn 150 năm nay cho đến ngày mà Hồng Kông được giao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997. Và do đó họ có một cái truyền thống về cái sự tôn trọng luật pháp, về sự tự do chính trị và cái quyền dân chủ của người dân, vân vân. Và chính cái sự chối quanh chối co hoặc là những cái sự phủ nhận trách nhiệm của cái chính quyền Hồng Kông, cụ thể là qua bà Carrie Lam đó, cho thấy rằng là họ không thể nói chuyện với chính quyền nữa, mà họ phải đòi hỏi cái sự thay đổi toàn diện một cái hệ thống chính trị như vậy. Thì trên cái bình diện khu vực hay là trên cái bình diện của mối quan hệ Hồng Kông với lại Trung Quốc, đây là một cái biến chuyển có tính cách rất là quyết liệt.
Quan sát những cái cuộc biểu tình và xuống đường của người dân Hồng Kông thì chưa bao giờ mà chúng ta thấy cái sức mạnh đấu tranh bất bạo động của quần chúng trước cái chế độ toàn trị đến như vậy. Và cho đến lúc này thì đã phải khiến cho cái chế độ đó tạm hoãn việc thông qua dự luật, cũng như là khiến trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông phải xin lỗi. Điều này thưa anh thì có thể cho chúng ta những cái bài học gì về cái quyền lực của những người mà họ không có quyền lực thưa anh?
Vâng, cái mô tả của Nam Sơn rất là hay, là cái quyền lực của những người không có quyền lực. Bởi vì rõ ràng người ta thấy cái tình trạng nó đang xảy ra. Người ta thấy là cái cuộc xuống đường của hàng triệu người ở Hồng Kông không phải là do một cái tổ chức, một cái cá nhân nào đứng lên kêu gọi hay là quy tụ cả, mà đây là một cái sự đồng lòng của một cái xã hội. Bởi vì họ cho rằng là cái quyền lợi chung của tất cả những cái người cư dân ở Hồng Kông là cao hơn những cái quyền lợi của từng cá nhân. Và điều đó được thể hiện qua nhiều cái sự kiện hoặc là nhiều cái thí dụ cho thấy rằng là nhiều chủ doanh nghiệp, nhiều cái chủ nhân, nhiều cái tiệm ăn hay là những cái cơ quan kinh doanh hay là tổ chức kinh doanh khác, họ tự động họ đóng cửa và họ phát lương cho nhân viên cái ngày hôm đó để mà nhân viên đi biểu tình. Thì đây là một cái sự kiện rất là lạ trong một cái xã hội tư bản, hay là trong một cái xã hội mà ít ra là họ gọi là một cái xã hội trọng thương, tức là họ quý cái ngành thương nghiệp, quý cái chuyện công ăn việc làm. Những cái người đó dám đóng cửa cái doanh nghiệp của họ và phát lương cho nhân viên mình nếu mà họ tham dự những cái cuộc xuống đường, thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái thái độ tuyệt vời của những người mà coi cái tự do chính trị hay là cái quyền dân chủ của họ cao hơn những cái lợi ích hàng ngày. Ở cuộc đấu tranh này của những người không có quyền mà chứng tỏ được cái quyền lực của mình đó, người ta rút được những cái bài học khá thú vị mà bây giờ thì trên các cái diễn đàn mạng cũng như là nhiều cái tờ báo họ nói tới, mà chung quy người ta có thể rút ra được những cái điểm chính trong cái sự thể hiện cái thái độ của người dân Hồng Kông. Bởi vì họ cho rằng là biểu tình không phải là một cái sự đối đầu với chính quyền, mà biểu tình là để nói lên tiếng nói của mình. Đó là một cái điều mà nó khá rõ ràng. Họ không đòi lật đổ chính phủ, họ không đòi là phải vân vân. Nhưng mà rõ ràng họ xuống đường để họ nói lên cái tiếng nói của mình. Và nó thể hiện cái bài học thứ hai mà anh Nam Sơn vừa nhắc đến, là cái quyền lực của những người không có quyền lực đó, tức là cái sức mạnh đấu tranh bất bạo động của quần chúng. Bởi vì từ một người, hai người có thể là chúng ta không làm được gì, nhưng mà một khi có một đám đông và một khi nó có một cái lý do chính đáng, thì cái sự tụ họp đó hay là cái sự lên tiếng đó, nó trở thành sức mạnh. Nó diễn ra ở trong một cái thời đại mà cái trào lưu dân chủ và nhân quyền chống lại cái chế độ độc tài nó gần như là nó trở thành một cái hiện tượng phổ biến trên toàn thế giới. Và trước đây thì ngay chính tại Hồng Kông này nó cũng có một cái phong trào dù vàng để mà phản đối lại luật an ninh của Hồng Kông chẳng hạn. Thì một trong những cái điểm mà người ta vẫn luôn luôn nhắc đến ở các cái cuộc xuống đường biểu tình ở Hồng Kông á, là họ không chờ đợi một anh hùng hay là một cái minh quân nào xuất hiện hết, mà bản thân cái ý thức trách nhiệm của từng cá nhân đã khiến họ tập hợp trở lại. Và một cái sự kiện khá thú vị khi mà những cái cuộc biểu tình đang diễn ra đó, thì nhà cầm quyền Hồng Kông trả tự do lại cho anh Joshua Wong. Như chúng ta đã biết, Joshua Wong tên Hán Việt là Hoàng Chi Phong. Anh này là một cái lãnh tụ học sinh, sinh viên của cái thời cách mạng dù vàng năm 2014 đó, thì anh ta bị tù 2 tháng thì được trả tự do nhóm, và ngay lập tức anh ta nhập vào cái đoàn biểu tình. Nhưng mà đoàn biểu tình không coi anh như là một cái thần tượng hoặc là một cái lãnh tụ hoặc là một người đứng đầu của họ, mà anh ta vẫn nhập vào một cái dòng biểu tình như là một cái người bình thường trong số hàng triệu người khác xuống đường mà thôi. Và do đó nó đã dập tan được một cái ngòi nổ xung đột mà có thể là nhà cầm quyền cho rằng là chỉ cần bắt những cái người thủ lãnh những cái nhóm biểu tình đó là cái phong trào nó sẽ bị xẹp, bị tan liền. Nhưng mà ở đây là một cái phong trào quần chúng không có những cái người lãnh tụ, nhưng các cái cuộc biểu tình đã diễn ra một cách rất là êm thấm, một cách rất là trật tự, một cách rất là kỷ luật, và thậm chí có người còn mô tả là đây là một cái cuộc là tổng diễn tập mà có tính cách của dân chúng để báo hiệu cho một cái sự chuyển đổi trong một cái lề lối tập hợp chung, chứ không phải là một cái cuộc biểu tình có tính cách bạo động v.v. Về cái phương diện bạo động, nó cũng là một cái hình thái cho thấy rằng là cái cuộc biểu tình họ không dùng bạo lực để đối lại với bạo lực, bởi vì bạo lực đối với bạo lực thì chỉ có máu xương, chỉ có hận thù mà thôi, chứ không giải quyết được việc gì. Rút lại cái bài học cuối cùng mà nhiều người cũng cho rằng là những cái cuộc biểu tình ở Hồng Kông đã mang lại cho họ một cái niềm cảm hứng, một cái niềm tin cho các cái dân tộc bị áp bức, hoặc là cho những cái phong trào đối kháng bị đàn áp, không những ở Hồng Kông mà ở khắp nơi trên thế giới.
Thưa anh, trong người để ngẫm đến ta thì quả thực là ở Việt Nam thì nhiều người lâu nay vẫn trông chờ vào cái sự xuất hiện của một cái người anh hùng nào đó để mà dẫn dắt trong những cái cuộc đấu tranh. Và bây giờ thì người Việt Nam đã theo dõi các cuộc biểu tình ở Hồng Kông với cái sự ngưỡng mộ, và thâm tâm thì cũng không khỏi để tự hỏi là bao giờ thì Việt Nam có thể làm được như Hồng Kông. Theo anh, liệu cái mơ ước đó có thể trở thành hiện thực trong một cái tương lai gần với cái điều kiện tại Việt Nam hay không?
Vâng, đây là một cái câu hỏi hết sức lý thú, nhưng mà tôi nghĩ rằng là không một cái nhà bình luận hoặc là không một cái quan sát viên nào có thể trả lời dứt khoát rằng là có hay là không có, hoặc là được hay là không được. Riêng cái câu trả lời của tôi là chưa được. Bởi vì thưa quý vị, như cũng có nói bàn bạc đây đó trong cái buổi nói chuyện này đó, thì chúng ta thấy rằng là dân Hồng Kông được thụ hưởng một cái thời gian khá dài sống dưới những cái thể chế chính trị tương đối là cởi mở, tự do, và có một cái sinh hoạt dân chủ đã thành nếp. Nhìn lại cái lịch sử Việt Nam cận đại cũng như là đương đại đó, thì chúng ta thấy rằng là dân tộc mình bất hạnh hơn nhiều. không có một cái thời gian nào mà có thể được mô tả như là tự do hoặc là dân chủ hoặc là quyền của người dân được đặt trên những cái tầng lớp thống trị hoặc là lãnh đạo cả, mà luôn luôn chúng ta đang sống dưới không chế độ thuộc địa thì cũng dưới chế độ phong kiến hoặc là chế độ độc tài, và ngày nay nó càng trở nên là một cái thí dụ mà còn rõ ràng hơn nữa. Nói như vậy không có nghĩa rằng là các cái cuộc tranh đấu hoặc là những cái sự phản kháng vì những cái lý do chính đáng nó bị tàn lụi, bị chết đi. Nhưng mà có lẽ là những cái nhà hoạt động cũng phải làm việc trong một cái điều kiện nó khắc khe hơn, khắc nghiệt hơn, và có thể là cái sự đàn áp nó còn bạo liệt hơn nếu mà chỉ là những cái nhóm lẻ tẻ mà thôi. Cho nên cái sự vận động đến cái con số chục ngàn thôi cũng đã là khó rồi, chứ không nói đến là cái con số triệu như ở Hồng Kông, trong khi cái bán đảo này chỉ có 7 triệu dân, mà mình lại đó có tròm trèm đến cả 100 triệu dân nữa. Nhưng mà thưa quý vị, bất cứ một cái định lý vật lý nào hết đó, thì khi mà cái sức ép nó càng tăng thì cái sức bung nó cũng tăng theo với một cái tỷ lệ thuận như vậy. Cho nên người ta vẫn nghĩ rằng là một ngày nào đó, một khi các cái điều kiện nó chín mùi, thì tự động những cái người mà đấu tranh hoặc là những cái người có những cái ý thức về sinh hoạt chính trị tự do dân chủ, về quyền con người, về quyền xã hội cũng sẽ được biểu hiện mà thôi. Một trong những cái thí dụ mà người ta cũng thấy khá rõ nét nhất là vào ngày 10 tháng 6 năm ngoái, tức là chỉ cách đây hơn một năm thôi, cả khoảng vài chục ngàn người đã xuống đường biểu tình ở nhiều tỉnh thành phố ở Việt Nam chống lại cái gọi là cái dự luật đặc khu chẳng hạn đó. Thì họ có một cái lý do, họ có một cái sự quy tụ, và đặc biệt nó cũng có những cái nét tương đồng như là những cái cuộc biểu tình ở Hồng Kông, là nghĩa là không có ai ra mặt làm lãnh tụ hoặc là cái người hướng dẫn hoặc là người cầm đầu những cái phong trào như vậy cả, nhưng mà đây là một cái sự xuống đường đồng loạt. Và đây là cũng là một cái đặc điểm của cái thời đại chúng ta đang sống, là cái sức mạnh của cái công nghệ thông tin cũng như là cái sức mạnh của những cái người không có quyền nhưng mà lại là những cái người rất là có quyền trong những cái hoàn cảnh hoặc là những cái thời điểm thích hợp.
Bây giờ thì quay lại với luật dẫn đầu, thưa anh, liệu cái dự luật này có bị tạm hoãn do cái sức ép của công luận, và sau đó thì nó sẽ lại được đưa trở lại để mà thông qua, giống như là cái cách làm của các cái chính quyền cộng sản lâu nay họ vẫn thường làm như vậy?
Đây là một cái chiêu rất là nghề của các cái chế độ cộng sản, thưa anh Nam Sơn, bởi vì chúng ta đều thấy rằng là nếu mà gặp phải một cái sự chống đối đủ mạnh thì các cái chế độ độc tài cũng thừa cái thông minh và thừa cái khả năng để đánh lừa những cái người phản kháng. Thí dụ như là cái dự luật về đặc khu hành chính và kinh tế của Việt Nam chẳng hạn, trước một cái sự xuống đường khá quy mô như vậy thì Bộ Chính trị cũng như là Quốc hội là công bố là phải đình hoãn để xem lại chẳng hạn. Ở Hồng Kông thì cái dự luật dẫn độ này cũng đã được tuyên bố là tạm hoãn, nhưng mà hình như là nó không có đưa đến một cái sự hài lòng của cái người biểu tình, bởi vì họ nói không thể tạm hoãn được mà phải hủy bỏ luôn, bởi vì tạm hoãn cũng có nghĩa rằng là một ngày nào đó thì họ sẽ đưa ra lại, hoặc là trong một cái điều kiện chính trị hoặc là xã hội nào đó thì chuyện này nó có thể sẽ thông qua với một cái quốc hội nó có tính cách là đóng dấu như là quốc hội Hồng Kông chẳng hạn. Thì như chúng ta cũng đã nói là hình như là cái mục đích của các cuộc biểu tình ở Hồng Kông nó đã được chuyển hướng, nó không còn tập trung vào cái chuyện mà cái dự luật dẫn độ nữa, bởi vì họ biết rằng là họ đã đạt được đến cái thành công bước đầu và đã buộc quốc hội Hồng Kông phải hoãn cái này. Nhưng mà cái chuyện hoãn cái dự luật đó mới chỉ là một cái bước đầu, hay là đúng hơn là một cái giai đoạn để chuyển tiếp sang một cái giai đoạn đấu tranh về có tính cách chính trị hơn.
Một cái câu hỏi cuối cùng, thưa anh, nhìn xa một chút thì anh dự đoán như thế nào về tương lai ở Hồng Kông sau năm 2047? Bởi vì khi đó là cái năm mà kết thúc mô hình một quốc gia hai thể chế.
Đây là một cái câu hỏi phải có lẽ là 27, 28 năm sau mình mới trả lời được, thưa anh. Nhưng mà người ta đang nhìn thấy cái cuộc diện nó dần dần nó lộ ra. Vì chúng ta thấy rằng là Trung Quốc theo cái nhìn lên bản đồ và người ta thấy những cái thế địa chính trị bây giờ đó thì đang bị bao vây trong một cái ván cờ vây mà chính Trung Quốc là cái người bày ra cái cuộc chơi. Người ta thấy ở vùng Đông Bắc Á chẳng hạn có Nam Hàn và Nhật Bản và Đài Loan là ba cái đồng minh thân cận của Hoa Kỳ. Mới đây Hoa Kỳ đã gọi Đài Loan là một quốc gia, và đây là một cái sự nghĩa là ly khai hẳn khỏi cái chủ trương hay là một cái chính sách mà Washington và Bắc Kinh đã thỏa thuận là một quốc gia hai thể chế như từ trước đến nay. Điều đó cũng có nghĩa rằng là nó có tác động đến Hồng Kông. Vì một khi mà cái bán đảo này được trải qua 50 năm mà thực hiện một cái chế độ là một quốc gia hai thể chế đó, thì có thể Hồng Kông sẽ được sáp nhập vào cái gọi là đất mẹ lục địa của Trung Quốc và có thể trở thành một cái bán đảo độc lập. Từ đấy nó có nhiều cái yếu tố khác mà có thể nó sẽ làm thay đổi cái suy nghĩ của chúng ta bây giờ. Nhưng mà nếu mà cứ theo cái khuynh hướng này và cứ theo những cái trào lưu về tự do, về nhân chủ, về dân quyền trong vài thập niên tới, thì người ta có thể chứng kiến một cái sự, hoặc là một cái sự tan rã của một cái chính thể hay là một cái chế độ cộng sản Trung Quốc, hoặc là cũng có thể là những cái vùng gọi là lãnh thổ ngoại vi của Trung Quốc như là Macau, như là Đài Loan, như là Hồng Kông và một số các cái vùng lãnh thổ khác như là Tân Cương hoặc là Nội Mông chẳng hạn, có thể là trở thành một mối. Nhưng mà người ta không có tin tưởng gì lắm ở một cái viễn ảnh là Trung Quốc sẽ thống nhất, như là cái ý chí của những cái nhà cầm quyền cộng sản ở Trung Quốc hiện nay.
Đến đây khép lại tạp chí Á Châu Ngày Nay tuần này. Xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân đã tham gia chương trình và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này tuần sau.
Vâng, xin thân chào Nam Sơn và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.